Trinh Nguyễn thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Đêm nay, mời quý vị cùng làm quen với An Trương đến từ Melbourne. An Trương là một diễn viên, một nhà văn và nghệ sĩ xiếc của Úc. An xuất hiện trong Neighbours, phim truyền hình Chappelle trên đài số 9 và một số phim khác. Năm 2016 này, An Trương sẽ lần đầu ra mắt khán giả Mỹ trong phim Hunters và giữ vai nữ chính trong phim Hard Target 2 của hãng Universal Pictures. An còn là một nghệ sĩ lồng tiếng. Và khi nói đến lĩnh vực biểu diễn xiếc và võ thuật, thì năm 2015, An Trương giành được giải Best Emerging Circus Performer, nghệ sĩ biểu diễn xiếc mới xuất sắc cho tác phẩm No Bunch Line tại Melbourne Fringe Festival. Và cuộc trò chuyện với nữ diễn viên An Trương bắt đầu từ góc độ thú vị này, một cô gái người Úc gốc Việt đang đi những bước đầu tiên đến với phim trường thế giới, đồng thời là một nữ diễn viên xiếc. Xin chào bạn An Trương, bạn có thể chia sẻ với thính giả SBS bạn đã đến với bộ môn trình diễn xiếc này như thế nào?
Dạ, An Trương chào khán giả của SBS. Hồi mấy năm trước em có ăn sinh nhật của em á. Rồi em dẫn đi coi coi đoàn xiếc ở bên Âu Châu mà nó qua Melbourne. Rồi em lúc mà coi xong thì thấy nó hay quá, rồi cái lúc mà đi ra thì làm cho mình hứng là mình muốn muốn theo. Muốn làm theo.
Như vậy thì cũng rất là tình cờ phải không? Đi xem cái bộ môn nghệ thuật này rồi cảm thấy yêu mến, cũng cảm thấy là mình thích hợp với lại bộ môn trình diễn xiếc và theo luôn.
Dạ. Dạ. Cái em đi tìm lớp rồi đi bắt đầu đi học. Rồi cái mấy năm trước có cái show này, có cái festival nó mời em đi vô giống như múa, dùng cho giống như múa cho cái opening ceremony của người ta. Cái nhưng mà lúc mà mình múa có nhiều điều ở trong giống như xiếc vậy, cái hai cái đó làm em muốn làm thêm nhé.
Nó hòa quyện lại với nhau giữa cái chuyện múa rồi xiếc, rồi chắc là An Trương từ nhỏ đã rất là thích những cái bộ môn thể dục thể thao mà có dùng sự linh hoạt của cả cơ thể đúng không? Ví dụ như là võ thuật
dạ,
hoặc
đúng.
Là múa.
Dạ đúng. Giống như hồi nhỏ em muốn học võ lắm, cái nhưng ba mẹ không cho. Ngoại sợ về nhà con gái mạnh quá.
Bây giờ là diễn xiếc rồi đánh võ trên phim ầm ầm luôn, thì về nhà bà ngoại với ba mẹ có còn sợ nữa không?
Bây giờ vui. Bây giờ được lên phim mà ba mẹ vui. đúng, tại hồi nhỏ ta lớn muốn đánh võ, cái rồi lúc mà mình 18 tuổi mình có đủ tiền tự đi học lớp rồi, cái 18 tuổi em đi bắt đầu học đánh võ.
Thì đâu là thành tích xuất sắc nhất mà An Trương đạt được cho đến bây giờ trong lĩnh vực biểu diễn xiếc?
Dạ, là hồi năm rồi em có diễn cái show xiếc, cái show được trúng giải Best Circus, rồi em được trúng giải Best Performer.
Là An Trương đang nói đến giải thưởng Best Emerging Circus Performer, tác phẩm đó là No Bunch Line ở Melbourne Fringe Festival năm 2015 đúng không bạn?
Dạ đúng rồi.
Trinh thấy là An Trương cũng làm rất là nhiều điều để tập trung cho sự nghiệp biểu diễn xiếc cũng như là võ thuật của mình ha. Nhưng mà An Trương thực tế lại là một diễn viên, thì Trinh muốn hỏi là An Trương đã làm nghệ sĩ biểu diễn xiếc trước hay là làm diễn viên trước, và An Trương đã đến với cái công việc diễn xuất là một diễn viên rồi đi vào cái ngành kỹ nghệ điện ảnh đó như thế nào?
Dạ, hồi mà em bắt đầu học hai cái là em học cũng cùng một lượt, tại lúc đó là em còn đi đại học, em học bằng tâm lý của em đang làm cái bài PhD, rồi em giống như ban đêm rồi cái cuối tuần rồi em đi học xiếc với học acting á, bởi hai cái cùng lượt.
Rồi An đã bắt đầu làm diễn viên như thế nào?
Thì em bắt đầu học, cái lúc mà em đi học thì có ông thầy này ông ưa khuyên em bỏ ngành tâm lý rồi đi qua acting á, cái nói nếu mà qua acting là sẽ thành công rồi. Nhưng mà lúc đó là tại hồi nhỏ hồi lớn mình đâu có nghĩ là làm actor là có, mình có thể làm actor, tại vì giống như you know you can never never crosses your mind. Nhưng mà ông thầy này ông khuyên ghét, cái rồi khoảng 3 năm sau em trở lại em nói em sẽ
Bắt đầu
thử,
thử.
bắt đầu thử giống như, nhưng mà trong đó thì em đã học được 3 năm, nhưng mà chỉ mình học mình yêu mình lúc mà mình học mình thấy vui thấy hứng, nhưng mà lúc mà em bắt đầu học thì em không có nghĩ là mình sẽ làm actor vậy.
Anh có nhớ cái vai diễn đầu tiên của anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ không?
Dạ, đó là hồi năm 2012, khoảng 2012, 2013, chị có cái phim ở trên TV tên là Chappelle, chuyện cái mà Chappelle mà đi qua Indonesia, thì em có vai nhỏ ở trong đó.
Phim đó chiếu trên đài số 9 đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Đây. Rồi bây
Dạ,
giờ
cái
nói tiếp đến chuyện là diễn viên đóng phim thì Trinh biết là trong năm 2016 đó là có thể nói là sự nghiệp của anh Trương đang ở trong một cái thời điểm rất là tốt đẹp, và đây sẽ là một cái năm mà sẽ mang đến nhiều thành công rực rỡ cho anh, mang đến có thể là nhiều cơ hội xuất hiện trên nhiều phim khác nữa. Thì anh có
Yeah.
thể chia sẻ những gì sẽ xảy ra trong năm 2016 như dự định của anh với lại thính giả của SBS không?
Dạ, được. Năm 2016, năm nay thì sẽ có hai phim của Mỹ ra. Hồi năm rồi em mới quay xong, giống như năm rồi em mới quay xong phim của Universal, kêu bằng Target 2. Cái có phim tập mới của bên Mỹ tên là Hunters. Rồi, cái đó là giống như phim tập vậy. Cái em có chọn. Thì có hai cái phim nó sẽ ra, với có cái independent film phim nhỏ của Melbourne cũng ra, chuyện cũng A Vietnamese Story. Hồi đó hồi năm rồi em có đi đi quay ở bên Việt Nam á, thì khoảng Tết này nó cũng cái phim nó cũng ra luôn.
Nếu mà khán giả của Úc muốn xem vai diễn của anh Trương ở trong Hot Target 2, bởi vì Trinh biết là anh diễn vai nữ chính, thì làm sao
Dạ.
tìm được phim này trong năm 2016 để coi?
Thì cái đó là nó sẽ ra DVD, thì mình đi mua DVD hay là mấy người mà quen về online á, thì nó sẽ chiếu giống như bây giờ nó có mấy cái đài TV, nhưng mà giống như Netflix rồi vậy á. Em cũng chưa có biết là sẽ ra đài nào á, nhưng mà sẽ trong một một đài đó, bắt đầu giống như khoảng chắc second half of this year thì chắc nó bắt đầu quảng cáo mấy cái TV network á. Đâu.
Rồi thấy là năm 2016 rất là hứa hẹn với lại sự nghiệp diễn viên của anh Trương. Nhưng mà
Dạ.
có một câu hỏi đó là khi mà anh lớn lên thấy mình là da vàng, tóc đen, chắc là mắt không hí, mũi không tẹt đó ha. Thì
Đúng rồi.
ý là chúng ta có một cái vẻ bên ngoài châu Á như vậy, thì có khó không để mà có được vai diễn ở trong cái lĩnh vực, ở trong cái kỹ nghệ điện ảnh của thế giới?
Thì đúng là mình giống mình sẽ có ít vai ở trong cái industry này cho người nữ Á Châu, giống như nếu mà mình giống như da trắng tóc vàng thì nó có nhiều nhiều vai hơn. Nhưng mà em cũng nghĩ là đang bây giờ á, là mấy người Á Châu nó đang có cái tiếng, có cái giọng, có cái tiếng, nó bắt đầu người ta đưa lên nữa, giống như it's a good time to be Asian, giống như nó
Cái xu hướng cho những người diễn viên có cái dáng vóc và khuôn mặt châu Á xuất hiện ở trên màn ảnh thì đang là một cái xu hướng, và khán giả thế giới có vẻ như là hứng thú với chuyện là xem diễn
Dạ.
viên trong phim là người châu Á, đúng không?
Dạ, giống như cũng còn ít dai hơn mấy người người Tây, nhưng mà
À,
giống
nó
như bây
nhiều
giờ
hơn
người
ngày
ta
xưa.
nhiều hơn ngày xưa, cái bây giờ người ta biết là mình phải nên có mặt giống như người da vàng, da đen, rồi da trắng rồi đầy đủ ở trên TV, nhưng mà cũng chưa tới ngày đó, nhưng mà cũng có nhiều cơ hội hơn hồi hồi đó. Với giống như bây giờ cũng có nhiều phim là toàn giống như có cái phim này trên Netflix tên là Marco Polo, toàn là người Á Châu không à, nhưng mà rất là thành công. Mình là người actor, giống như mình phải mình có da vàng, tóc đen, nhưng mà mình giống như mình có cái gì thì mình nên lúc nhỏ hay em còn nhỏ đó thì em ghét là mình da vàng, hay cái gì, summer lại cái giống như mùa hè cái gì, em ra ngoài cái em đen, cái tóc đen, rồi lúc trong còn đi học thì mình muốn tóc mình giống như nhìn muốn giống như bạn của mình nhá. Nhưng mà lúc mình lớn lên thì mình cái chữ tiếng Việt em cũng không biết là gì, vì mình có pride á, mình có
mình
you know, you're proud to be Vietnamese, proud to have, you know, you use the qualities you have, and that's what makes you special and unique. And so even though there are less opportunities, it, you know, if you embrace it and you let it shine, like, I believe people will see that, and you know, there's no point in copying someone else. And at the same time, there are lots of people who have brown hair or blonde hair and fair skin, whereas it's, you know, so it's special, and you embrace that. Em không biết nói tiếng Việt.
Và ngoài việc làm diễn viên, làm nghệ sĩ trình diễn xiếc thì những cái giờ mà không có đi trình diễn đó thì anh làm cái gì?
Anh ở nhà em viết viết xin rồi viết viết truyện rồi, giống như đang bây giờ em I'm spending most of my time writing a film. Thì đang bây giờ that's number one thing.
Trong lúc mà anh ngồi viết những cái câu chuyện phim rồi suy nghĩ về cái chuyện mình sẽ làm cái gì sắp tới đó, thì hiện giờ có cái gì đó, có một cái điều gì đó trong những cái điều mà anh suy nghĩ tới hoặc là viết ra làm cho anh cảm thấy thích thú không?
Dạ, có. Em đang viết bài, em muốn viết mấy bài chuyện Việt Nam. Đang bây giờ thì em đang viết chuyện chiến tranh Việt Nam, nhưng mà không phải World War II, nhưng mà chiến tranh khác ở bên Việt Nam. Lúc mình viết xài cái đó để tìm hiểu cái gốc của mình.
Rồi tìm hiểu về cái gốc của mình nhiều như vậy thì thấy có còn tự hào nhiều về cái phần proud of to be Vietnamese như hồi nãy nói không?
Dạ còn. Nhưng mà mình học thêm thì you know, there's a lot of depth, you know. I'm reading all the way back to the beginning of civilization in Vietnam. You know, so it's, and then getting to understand the Vietnamese collective consciousness as well. Because, you know, you grow up and I grew up in a really strict family, you know, and it was an isolated family in Australia, so I didn't really get to know the Vietnamese cultures very well. And, yeah, so, and I don't understand, like, I know how my parents think, but I don't understand how the country thinks, how the people of Vietnam thinks, and how that's contributed to the people we are now and where I am now. And, yes, yeah, so I'm going all the way back to, that, like, thousands of years BC and researching and creating stories from that. And there are lots of powerful stories, which I think, you know, lots of Vietnamese Australians don't know about, lots of Vietnamese Americans don't know about, and lots of non-Vietnamese people don't know about that I'd like to share.
Đúng là người học chuyên ngành về tâm lý học ở đại học, cho nên cái cách tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của chính mình đó thì nó cũng rất là có vẻ hàn lâm ha. Rồi, bây giờ mình nói đến chuyện tương lai thì anh có vẽ ra được một bức tranh là 5 năm nữa anh ở đâu làm gì 5 năm nữa không?
Not really. Anh không có nghĩ tới future nhiều lắm. Giống như nếu mà 5 năm sau anh được giống như cũng còn được làm mấy điều mà anh đang làm bây giờ, được còn đóng, người ta mời đi đóng phim, mình được viết, mình được sản xuất bài của mình, mình được làm đạo diễn điều gì thì anh rất là vui rồi. Nhưng mà anh không có, anh thích sống giống như cho hôm nay, với như này làm cho hôm nay rất tốt rồi, vừa lòng của mình rồi. So just day by day, but making sure that you're happy each day. So I don't really have that 5 years plan. But as long as I'm growing each day, I'll be happy.